Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Những tích tắc của số phận. Kỳ 1. Người lính già cô độc của tác giả Nguyễn Ngọc Hoa. 2 giờ sáng ngày thứ Hai 10 tháng 3 năm 1975, Ban Mê Thuộc bị tấn công và trưa hôm sau thất thủ. Tôi không biết điều này cho tới sáng thứ Tư, khi tôi sắp kết thúc bài giảng điện thuật ở giảng đường trên lầu 2 trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Đức. Thằng Thống hiện ra trước cửa lớp, không màng giữ kẻ trước mặt sinh viên như thường lệ, và la lớn.
Mẹ kiếp, mất cha nó Ban Mê Thuộc rồi. Thật vậy sao?
Tôi quay lại, tựa lưng vào bảng đen, và thẫn thờ buông viên phấn trên tay xuống bục gỗ.
Tối qua, đài BBC loan tin, và sáng nay đài phát thanh Sài Gòn xác nhận, nói là quân mình đang nỗ lực phản công tái chiếm thị xã.
Giọng bạn tôi đậm nước mắt. BBC là công ty phát hành Anh Quốc, phát thanh chương trình Việt ngữ vào lúc 7 giờ tối hàng đêm và lan truyền tin tức đáng tin cậy hơn nguồn tin của chính phủ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc Việt Nam Cộng Hòa mất thêm một phần lãnh thổ vào tay Cộng sản hay bị thất bại nặng nề hơn. Nhưng làm sao không sửng sốt ngẩn ngơ khi mà xứ Ban Mê Thuộc buồn muôn thở, bụi mù trời và bé mà thương của tôi không còn nữa. Đó là thành phố tôi sống 2 năm cuối cùng của thời trung học, in dấu bao kỷ niệm của thuở học trò mới lớn. Đó cũng là nơi cư ngụ của chị Ngọc Liên, chị dâu tôi và các cháu con anh Quang, anh lớn của tôi. Anh Quang cưới chị Ngọc Liên sau khi tốt nghiệp trường võ bị quốc gia và đổi về sư đoàn 20 bộ tư lệnh đặt tại Ban Mê Thuộc. Anh tình nguyện chỉ huy toán thám báo chuyên hoạt động trong lòng địch. Cuối hè 1970, bị địch sát hại sau 2 năm tung hoành núi rừng cao nguyên và để lại cho chị 3 đứa con sinh năm 1 còn bé dại. Thằng Dưỡng, thằng Hoàng và con bé Mỹ Quyền. Chị dạy học ở trường nữ tiểu học Nguyễn Công Trứ và đồng thời hăng hái hoạt động xã hội trong chức vụ chủ tịch hội quả phụ tử sĩ tỉnh Đắk Lắk. Để giảm bớt gánh nặng cho chị, cha mẹ đưa thằng Dưỡng về ở với nội và mẹ. Thằng bé năm nay 8 tuổi, học lớp 3 trường tiểu học Bắc Hải cạnh cổng trước cửa cư xá, là người duy nhất trong nhà được cha bày tỏ quan tâm hay chăm sóc, và bữa ăn được ngồi ăn chung mâm với nội. Cha ăn cơm riêng một mình ở nhà trên, mẹ và anh em tôi ăn ở nhà dưới, bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Như một cái máy, tôi xếp sách vở vào cặp và cùng thằng Thống bước xuống cầu thang về văn phòng. Nó cay đắng tiếp tục.
Người ta đồn ông Thiệu bỏ ngõ Ban Mê Thuộc để làm nư với thằng Mỹ, cho nó siêu lòng, chi thêm quân diện trước khi miền Nam hết sạch súng ống đạn dược.
Ông ta không ngu tới nỗi liều đánh nước bài tháo cái đó đâu.
Tôi lắc đầu.
Cả một quân lực 1.200.000 quân thiện chiến từng đứng hạng thứ tư thế giới, mà từ ông Chóp Bu tới tướng Khâm cầm đầu chính phủ và bộ quốc phòng, tướng Văn cầm đầu quân lực và tướng Phán cầm đầu quân đoàn đều bị thằng Việt Cộng qua mặt cái ào, lừa một cú ngon ơ. Nó dùng kế nghi binh, hô lên đánh lấy Pleiku là nơi đặt bộ tư lệnh quân đoàn, làm cha con ùng ùng kéo hết quân về giữ, để chống Ban Mê Thuộc cho nó sơi tái, mà nghĩ coi có tức không?
Mày đừng tin lời bàn Mao Tôn Cương của BBC mà kết luận dội dàng. Tội nghiệp ông Thiện. Tụi BBC nhiều lúc cũng thiên vị phe bên kia, lời bình luận bình loạn của nó chắc gì đã đúng.
Mao Tôn Cương sống dưới thời nhà Thanh ở Trung Hoa, là người đã hiểu đính, chú thích và phê bình bộ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa tục truyền do La Quán Trung đời nhà Minh thâu thập và biên soạn. Lời bàn Mao Tôn Cương là phần phê bình của ông in ở mỗi cuối chương sách và khi dùng trong cách nói mỉa mai chỉ lời bình luận ngoài lề, có thêm các chi tiết không có thực cho câu chuyện hào hứng và hấp dẫn hơn. Trên đường từ trường Trung học Kỹ thuật Minh Đức về nhà, tôi gượng bình tĩnh, nhưng đầu óc rối beng và chưa nghĩ ra phải làm sao báo tin dữ cho mẹ và chị Ngọc Liên biết. 3 tuần trước, chị về Sài Gòn chữa bệnh. Chị xuống một mình để 2 đứa con nhỏ lại nhờ ông bà ngoại trông nom và nằm trong bệnh viện Sùng Chính trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Đó là bệnh viện tư do Ban Hẹ HK, người Hoa đóng góp đất đai và tiền bạc thành lập được vài năm nay. Nhưng tôi không phải lo âu vì vừa dắt xe vào nhà, tôi thấy chị cùng với mẹ và Quỳnh Châu ngồi quanh bàn ăn trong nhà bếp ngóng đợi. Chị lẩy bẩy đứng dậy ôm tôi khóc.
Bà Hòa ơi! Đêm qua trong nhà thương chị mơ thấy thằng Hoàng và con Quyền máu me đầy mặt. Sáng nay thằng Thoại em chị vô thăm và báo cho chị biết khu phố đối diện với chợ Ban Mê Thuộc trên đường Yút đã trở thành bãi gạch vụn rồi. Nhà chị ở đó.
chị xin về nhà coi cha hay em có cách nào hỏi coi ba má chị và hai đứa nhỏ sống chết ra sao.
Chị ráng bình tâm đi. Gia đình mình ở hiền gặp lành. Hai cháu và hai bác và gia đình sẽ không sao đâu.
Nhưng tôi cũng không tin điều mình nói. Có tin đồn chính phủ mình sẽ cắt vùng đó giao cho phe bên kia để thành một nước thứ ba, giống như kỳ chia cắt đất nước năm 54.
Trời ơi, như vậy thì nhà mình sao mà gặp lại hai đứa nhỏ chứ?
Mẹ thúc thích, mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên trong bộ quân phục chỉnh tề, cha từ trên lầu bước xuống. So với sáng nay trước khi tôi ra khỏi nhà, nhìn ông già hẳn đi và đôi mắt cha hõm vào sâu hơn. Cha đã từng cầm quân bảo vệ vùng cao nguyên, biết rõ vị trí và địa thế của từng ngọn núi, từng khu rừng, từng con suối và từng buôn thượng và đánh Việt Cộng nhiều trận tan tác. Cha góp phần xây dựng và phát triển sư đoàn 20 thành đoàn ó cao nguyên oai hùng, một thời làm cỏ hết sư đoàn 320 sao vàng của Cộng sản. Cha được tôn vinh là anh hùng Dũng Rô sau khi chỉ huy trận đánh và lần đầu tiên trong cuộc chiến bắt giữ hai chiếc tàu lớn chở đầy võ khí mang từ ngoài Bắc vào tại Dũng Rô. Đó là cái dịnh nhỏ cảnh trí xinh đẹp nằm dưới chân đèo Cả, giáp với hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Cha cũng có lần tham gia chính trị và ứng cử dân biểu đơn vị Đắk Lắk nhưng không thành công. Cha chỉ tay vào mặt tôi sai khiến.
Tao cần vào Bộ Tổng Tham mưu ngay bây giờ.
Từ ngày cha hồi hưu về Sài Gòn sau thời gian phục vụ ở Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tôi là tài xế của cha. Cha ngồi chễm chệ ở băng sau phía bên phải, giống như thời giữ chức vụ hành chánh đứng đầu một tỉnh. Trong gia đình, mỗi lời nói của cha là luật, là lệnh. Từ nhỏ tới lớn, tôi nhận lệnh và thi hành mà rất ít khi, đúng hơn là chưa bao giờ, hỏi lại cha điều gì. Trước khi tôi ra gara lấy xe, Quỳnh Châu đưa cho tôi cái túi nhỏ đựng chiếc bánh ú và lon coca lạnh, bữa cơm trưa của tôi. Tôi lái xe đưa cha vào Bộ Tổng Tham mưu gần phía trường Tân Sơn Nhất, qua hai trạm kiểm soát an ninh và cuối cùng đậu xe trước một tòa nhà lớn. Một sĩ quan cấp quý kính cẩn chào đón cha và hướng dẫn đi đâu đó. Tôi nhìn chiếc bánh ú nhưng không muốn ăn, uống hết lon coca, mệt mỏi ngã đầu nhắm mắt dưỡng thần và đọc nhẩm lời Phật dạy hiện lên trong trí. Bàn tay không thương tích, có thể cầm thuốc độc. Không thương tích, tránh độc. Không làm, không có ác. Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Đó không phải là điều ở hiền gặp lành tôi buộc miệng khuyên nhủ chị Ngọc Liên hay sao? Tin tưởng người thân ở Ban Nguyên Thuộc sẽ không có ác. Tôi thấy âu lo dần dần lắng dịu, thiếp đi dưới nắng chiều nóng bức và choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa và đóng cửa xe đánh rầm của cha.
Thôi, mình về đi.
Sau bữa cơm tối, cha sai thằng Trọng, em út tôi đi mua một xị đế rồi bắt ghế ngồi trước bao lơn uống một mình. Khi ngà ngà say, cha nói lớn tiếng, dường như muốn cho tôi nghe mà không làm trái với nguyên tắc không trò chuyện với con cái của cha.
Tao dành ra 8 năm của đời binh nghiệp để bảo vệ Ban Mê Thuộc. Nó là cái rúng của cao nguyên và có địa hình đặc biệt tạo ưu thế cho chiến tranh du kích. Tỉnh Đắk Lắk dựa trên quốc lộ 14, chạy dài từ phía nam là tỉnh Quảng Đức tiếp giáp với vùng 3 chiến thuật, tới phía bắc là hai tỉnh Phú Bổn và Pleiku. Phía tây là dải rừng già tiếp giáp với Campuchia. Ngoài ra, quận Phước An của Đắk Lắk phía đông bắc Ban Mê Thuộc nối cao nguyên và miền Duyên Hải tại thị trấn Khánh Dương trên quốc lộ 211.
Cha nốc thêm một ly rượu, giọng nói lè nhè.
Ngài còn là đại quý đi học khóa chiến lược và chiến thuật ở trường đại học quân sự. Tao nghiên cứu tài liệu từ thời Pháp thuộc, nói muốn giữ cao nguyên thì phải giữ Ban Mê Thuộc và muốn giữ miền Nam phải giữ được cao nguyên. Vậy mà tụi nó cả gan giao trọng trách cho mấy thằng hữu danh vô thực. Có khác gì đem dân miền Nam cho kẻ thù đâu.
Tôi giữ im lặng. Có bao giờ dám ngắt lời cha? Nhưng cha biết tôi đang lắng nghe. Giọng cha nức nở.
Tao đã làm hết sức mình. Tao gặp mấy thằng cấp bậc cao nhất. Lại lục nó, năn nỉ nó, xin xỏ nó. Biểu nó cho tao tái ngủ về Ban Mê Thuộc cứu vãn tình thế. Thần già này có chết cũng cam tâm. Vậy mà mấy thằng chó đẻ không chịu và cười khỉnh vào mặt tao nữa.
Mắt tôi cay xè, niềm thương cảm dâng tràn. Cha tôi, người lính già cô độc, sẵn lòng hiến thân mình và kinh nghiệm mấy mươi năm trận mạc để trả nợ núi sông, nhưng không được chấp nhận. Trong một phút xuất trần quên hẳn thực tế, tôi tưởng tượng đang cùng cha đối ẩm, nâng ly rượu nồng, và đọc lên bài hát cổ của Dương Hằng, Lương Châu Từ hay Khúc Hát Lương Châu. Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Tức, bồ đào rượu ngát chén lưu ly, toan nhấp tỳ bà đã dục đi. Sai khước sa trường anh chớ mỉa, xưa nay chinh chiến mấy ai dè.
Ngay trong giờ phút đó, trung đoàn Y thuộc sư đoàn 20 vẫn tiếp tục chiến đấu và trấn giữ phi trường Phụng Dực cách Ban Mê Thuộc 8 cây số về phía đông. Chỉ với một tiểu đoàn bộ binh và một trung đội pháo binh nhẹ, toán quân đơn độc anh dũng chống lại một lực lượng địch đông gấp chục lần và trang bị chiến xa đại bác đủ loại trong suốt 7 ngày đêm. Trong số những anh hùng hy sinh cho đất nước hay bị giặc bắt trong trận này, có một số bạn cũ trường trung học Ban Mê Thuộc của tôi. Hai hôm sau, đêm thứ Sáu 14 tháng 3, BBC loan tin sư đoàn 20 của cha không còn hiện hữu trên chiến trường. Thị xã Ban Mê Thuộc và tỉnh Đắk Lắk không còn trên bản đồ hành chánh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi liệm chết giữa điệu buồn chất ngất, thả hồn xuôi theo kỷ niệm xa mờ. Phúc dị dông thắp lại nén hương thừa, mà tưởng nhớ một thời xưa đã sống.
Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.